Chương 31, xuyên không trở về. Anh chuẩn bị quay về rồi sao? Ừ, trong một căn phòng ấm áp có đôi trai gái đang ôm nhau trên giường thì bất chợt nữ nhân quay ngược người lên để nam nhân phía dưới hỏi. Nam nhân đó đối mặt với câu hỏi của nàng hơi chần chừ một chút gật đầu. Nhưng em đừng lo, anh đã có học được một ma pháp lưu trữ năng lượng của mình để cảm nhận được nó. Nếu anh quay về được và cảm nhận năng lượng của mình thì sẽ có thể quay lại đây. Còn không cảm nhận được sẽ không quay lại được. Nam nhân thấy gương mặt nàng buồn và đau khổ liền an ủi nói để thuyết phục nàng vui lên. Nhưng khi nghe nàng hỏi một câu ngược lại, hắn không biết làm sao trả lời. Thế em làm nữ nhân của anh có hối hận không? Nam nhân dùng đôi mắt yêu thương nhìn nói nàng, chính hắn cũng mong chờ câu hỏi từ nàng. Không, em từ ngày biết anh có siêu năng lực và những chuyện khác thì em đã không còn hối hận nữa. Được một người yêu là siêu anh hùng không phải rất đáng để vui sao? Nữ nhân ôm ngược lại hắn thật chặt vô cùng nghiêm túc nói, đôi tay vuốt nhẹ gương mặt của hắn vô cùng say mê nói. Anh còn không biết tương lai liệu mình có phải là siêu anh hùng hay không nữa là. Nam nhân đối mặt với câu nói của nàng, đôi mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ trong lòng, nàng không biết câu nói của mình đã làm hắn chú ý một vấn đề. Hai người nam nữ mà nói chuyện ma pháp và quay về gì đó cũng chỉ có là Lâm Vương và Bẹ Kỳ. Đêm nay là đêm cuối cùng của họ vì Lâm Vương đã quyết định quay về thế giới cũ, vợ lạ thì đang đuổi theo họ vặt vì tìm hồn, nhưng nó lại nằm trong tay hắn. Mà hắn cũng không muốn nói ra cho họ biết, hắn muốn cuộc đuổi theo của họ có ý nghĩa với thế giới này, dù sao hắn muốn dùng ma pháp để thắng với họ vặt mà không cần sự giúp đỡ của ai khác, vì tìm hồn trong tay hắn nên chẳng thể phong ấn được nữa. Nên hắn để họ như vậy là tốt nhất, đợi khi quay lại được hắn sẽ giải quyết mọi vấn đề. Mà hắn còn cần một thứ khác từ tay họ vặt cho nên bây giờ chưa muốn kết thúc hắn ở đây, vì chính hắn có thể lấy được một phần năng lượng tốt. Ai thắc mắc đoạn này thì lần sau mình gặp lại họ và sẽ biết, cho nên tạm thời thế giới này chẳng có gì để hắn có ý định ở lại ngoài Bẹ Kỳ nữa. Hai người cũng đã có cuộc nói chuyện về việc hắn quay về, nên hôm nay là ngày tạm biệt nhau sẽ khó gặp lại. Bây giờ anh sẽ làm ma pháp lưu trữ để em giữ nó nhé, nó chính là vật quan trọng để anh có thể gặp lại em đó. Lâm Vương sau đó ngồi dậy lấy một quả cầu thủy tinh kế bên giường cầm lên nhìn về phía nàng cười nói. Em biết rồi, em sẽ không bao giờ để nó rời xa chính mình. Bẹ Kỳ thì nắm lấy tay hắn vô cùng trịnh trọng nói. Vậy là tốt rồi. Lâm Vương cười một tiếng. Hai tay bắt đầu dùng tinh thần lực truyền vào thủy tinh cầu. Hai tay hắn phát ra ánh sáng màu xanh biển, truyền vào trong thủy tinh cầu trong suốt thì bên trong nó đã có một đường sóng nước màu xanh chạy bên trong, cuộn qua cuộn lại ở chính giữa. Theo thời gian thủy tinh cầu đã có một màu xanh của biển càng lúc càng nhiều, mà trong lúc truyền vào bất ngờ Lâm Vương dùng siêu năng lực của mình, hiện ra những tia chớp trong cơ thể, lấy một phần tinh thần lực bao quanh chúng rồi đưa chúng di vào cầu thủy tinh. Không lâu sau một cầu thủy tinh bằng màu xanh biển đã hoàn thành và bên trong nó có một vài tia chớp trắng như có như không nhảy lên vô cùng đẹp mắt. Đây là một loại ma pháp lưu trữ khác của Encarnate Madeline. Nó là dạng có thể hấp thụ nguyên tố của thế giới để giữ lại trong thủy tinh để nghiên cứu về ma pháp sau này học tiếp. Lâm Vương nhìn như thế liền kết hợp cả hai ma pháp lưu trữ lại với nhau tạo ra một ma pháp lưu trữ kết hợp hoàn hảo hơn. Chính hắn cũng bất ngờ trước sự sáng tạo này của mình. Xong rồi đó, mình thật sự thành công. Lâm Vương cầm thủy tinh xanh này đưa về phía nàng cười nói, còn trong lòng hắn thì mừng như điên không thôi. Hắn chỉ vô tình quan sát phát hiện nhiều chỗ giống nhau rồi tạo ra một phiên bản tốt hơn, vốn chỉ cho là lý thuyết mà thôi, nhưng hắn không ngờ thực hành lại thành công đến vậy. Trước khi anh đi có thể cùng em hết đêm này không? Bẹ Kỳ nhìn thủy tinh cầu trước mắt không cầm lấy nó mà nhìn phía hắn nói một câu tuy làm nàng rất ngượng ngùng nhưng vẫn quyết tâm nói lên làm hắn bất ngờ. Lâm Vương thấy nàng nói thế không trả lời mà dùng hành động để trả lời liền để quả cầu thủy tinh qua một bên liền đè nàng xuống, thế là một trận chiến lại xảy ra kéo dài đến tận sáng. Tạm biệt anh hứa sẽ quay lại. Sáng hôm sau Lâm Vương đã mặc lại trang phục của mình, đưa tay vuốt trán nàng đang ngủ, hôm qua trận chiến quá quyết liệt nàng toàn chủ động điên cuồng vô cùng nên giờ quá mệt mỏi mà ngủ rồi, đưa tay lấy thủy tinh cầu để vào lòng nàng ôm nó. Cuối người hôn nàng lần cuối rồi dùng năng lực biến mất. Mà khi hắn vừa biến mất nàng cũng vừa mở mắt ra nhìn phía hắn biến mất thì đôi mắt đã chảy ra hai dòng nước kéo dài xuống trong im lặng, đôi tay thì ôm chặt lấy quả cầu thủy tinh trong người. Cũng nên rời xa nơi tiêu điểm này mới được, mình mà chạy tiểu cũ thế nào cũng sẽ gấp rắc rối vơi tin ngày mai luôn. Lâm Vương trong trang phục đừng nhìn bên dưới người đi như kiến bu vậy, đâu đâu cũng là người, tuy hắn có thể dùng năng lực chạy trên đường xe chạy, nhưng mà người đông như vậy lần đầu hắn chứng kiến được. Chắc không lâu sau sẽ hết thôi, mà mình cũng chẳng nghe được thông tin gì nữa, lần sau mong quay lại sẽ có thêm thông tin về nó. Mong là quay lại sẽ không bỏ lỡ, xoẹt bù. Lâm Vương mỉm cười một cái, sau đó nhớ tới thông tin mà diễn ra mọi chuyện thế này liền hứng thú vô cùng, nhưng bây giờ không phải lúc hắn cần quan tâm bây giờ, dù sao chả có thông tin gì khác về nó với lại chắc gì gặp dễ dàng như vậy nếu với một tiếng gầm, em mở đó cười mịn, muốn nghi thì em mở cứ thế như hôm qua là được, liền dùng siêu năng lực biến mất trong tòa nhà cao kia. Mọi người đang tập trung về New York, nơi này sẽ không bị để ý đâu nhỉ. Vậy cũng nên bắt đầu rồi. Lâm Vương không lâu sau xuất hiện ở một nơi vùng núi khá xa New York trên đường đến đây, hắn thấy có những chiếc xe đều hướng một nơi về đó. Nên hắn bây giờ ở đây khá hoang vu. Xoẹt bù. Thấy xung quanh không có gì khác liền an tâm sau đó liền dùng năng lực, lần trước hắn chưa làm chủ được, nên lần này hắn cũng sẽ học khả năng khống chế tốc độ tối đa. Nhưng hắn không nhớ là mình đã dung hòa vào huyết thanh chiến sĩ cho nên tốc độ đã nhanh hơn trước rất nhiều nếu dùng tốc độ cực nhanh. Bùng Lâm Vương liền phóng đi với một tốc độ cực mạnh như tên bắn vậy, để lại phía sau một vụ nổ nhỏ để bụi và đất cắt bắn lên trời thật cao. Vù 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 ôi trời ơi sao mà nhanh hơn trước vậy nè, à đúng rồi mình dung hòa với nó rồi ôi trời ơi. Nhưng khi Lâm Vương chạy thì mới phát hiện được vấn đề là tốc độ của hắn còn nhanh hơn lần trước không ít, đột nhiên hơi ngoài tầm kiểm soát, nên hắn vẫn còn chạy thẳng một chưa có ngừng lại, vô cùng khiếp sợ trước tốc độ của mình, thì không lâu sau nhớ đến phòng thí nghiệm hôm qua liền chợt hiểu. dù sao huyết thanh chiến sĩ là phát huy khả cơ thể con người lên mức tốt hơn, nếu như có cả sau ông như Sở Ti vợ thì sẽ phát huy tối đa cực hạn của cơ thể, nhưng hắn chỉ có một, dù vậy cũng rất hài lòng với sự biến đổi này, cảm nhận sức mạnh tốt hơn trước vô cùng hài lòng. Chạy không biết bao lâu thì thấy một rừng rậm liền từ từ thả chậm tốc độ lại bình thường điều khiển chạy ngược về. Cứ thế 2-3 lần dần quen thuộc với tốc độ liền khống chế từ từ đổi hướng theo đường dòng và hắn cứ làm thế hơn một tiếng liền mệt mỏi nghỉ ngơi, dù sao để làm quen và thích ứng với tốc độ tối đa mới không dễ như vậy. Sau nghỉ ngơi hắn liền tiếp tục và cuối cùng 2 tiếng tiếp đó hắn đã thành công liền bắt đầu chạy theo vòng tròn, từng chút một và đến khi hoàn toàn làm chủ liền chạy theo cảm giác trước đó hắn xuyên qua đây. Khi hắn chạy theo vòng tròn với cách tuần hoàn như thế thì quả nhiên không lâu sau một vòng xoáy không gian liền hiện ra giữa đường đó. Mạc ta về tới đây. Lâm Vương thấy thế hai mắt tỏa sáng liền phóng vào vòng xoáy không gian và sau đó cả hai liền biến mất.